Trong Kinh Thánh, từ xa xưa, hậu duệ của Noah sống ở vùng Mesopotamia, thuộc Babylon, cùng nói một thứ tiếng. Đó là một vương quốc thịnh vượng và giàu có. Vì vậy, người dân quyết định xây một biểu tượng cao lớn để thể hiện sự vĩ đại của quốc gia mình. Người Babylon muốn một tòa tháp vươn tới trời để họ có thể giống như Chúa và không cần đến Ngài nữa. Nhưng chính sự ngạo mạn này đã khiến Thượng Đế tức giận và phạt họ nói những thứ tiếng khác nhau để không thể giao tiếp và hợp tác xây dựng tháp. Đó là cách mà Kinh Thánh giải thích vì sao loài người không thể nói cùng một ngôn ngữ. Nhưng theo lịch sử, chúng ta có một câu trả lời khác. Bạn đang nghe podcast Giải Mã, phát sóng vào trưa thứ năm hàng tuần trên báo VN Express. Và tôi là Leo. Hãy cùng tìm lại nguồn gốc của ngôn ngữ. Theo các nghiên cứu khoa học, ngôn ngữ có nguồn gốc từ châu Phi, nơi loài người hiện đại Homo sapiens xuất hiện khoảng 200-300.000 năm trước. Theo nhà tâm lý học Michael Kobalitz, ở một giai đoạn nào đó trong quá trình tiến hóa, tổ tiên chúng ta dần đứng thẳng hơn khi cơ thể trở nên thẳng đứng. Hai bàn tay và khuôn mặt được giải phóng, không còn chỉ để di chuyển mà còn có thể dùng để biểu đạt. Chính điều này đã mở ra khả năng giao tiếp bằng cử chỉ ngày càng tinh vi. Con người bắt đầu tạo ra ý nghĩa bằng cách kết hợp nhiều động tác khác nhau. Dần dần, những cử chỉ ấy có thể phát triển thành một dạng diễn tả, giống như kịch câm. Họ có thể mô phỏng lại những gì mình đã thấy trong các chuyến săn bắt hái lượm, hoặc kể về kế hoạch ngày mai, thậm chí bắt chước hành động của nhau để truyền đạt thông tin. Theo thời gian, các ký hiệu mang tính hình ảnh này dần trở nên tùy ý và được đơn giản hóa để tăng hiệu quả giao tiếp. Dần dần, loài người hình thành một dạng ngôn ngữ sơ khai, proto-language, hệ thống giao tiếp còn đơn giản, chưa có cấu trúc ngữ pháp hoàn chỉnh. Rất lâu sau đó, trong từng cộng đồng, xuất hiện các ngôn ngữ nguyên thủy, proto-languages, tức ngôn ngữ mẹ của những nhóm ngôn ngữ hiện đại có quan hệ họ hàng. Ví dụ như tiếng Ấn Âu nguyên thủy, Proto-Indo-European là tổ tiên của hầu hết ngôn ngữ châu Âu như Anh, Pháp, Nga, Latin, Hy Lạp và một số ở Ấn Độ, Iran, tiếng Phạn, tiếng Hindi do di cư, chiến tranh và giao lưu văn hóa. Tiếng Ấn Âu nguyên thủy đã phân nhánh thành nhiều ngôn ngữ con cháu. Mỗi dân tộc định hình và biến đổi ngôn ngữ theo môi trường, lịch sử của mình. Tuy nhiên, ngôn ngữ ra đời khi nào thì đến nay vẫn còn nhiều tranh luận. Các nhà khoa học đưa ra một cách suy luận đơn giản rằng nếu mọi ngôn ngữ ngày nay đều có chung nguồn gốc, thì ngôn ngữ phải xuất hiện trước khi con người tách ra sống ở nhiều nơi khác nhau. Dựa trên 15 nghiên cứu di truyền, các nhà khoa học xác định lần phân tách dân số đầu tiên xảy ra khoảng 135.000 năm trước. Vì tất cả nhóm người trên thế giới đều có ngôn ngữ, rất có thể ngay từ thời điểm đó hoặc sớm hơn, con người đã sở hữu khả năng ngôn ngữ. Một năng lực bẩm sinh của não bộ cho phép chúng ta vượt qua giao tiếp bản năng và tạo ra những hệ thống ngôn ngữ đa dạng. Ngôn ngữ ban đầu có thể chỉ là một cấu trúc trong não giúp con người suy nghĩ phức tạp hơn, rồi sau đó mới trở thành lời nói để giao tiếp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ ngôn ngữ tiến hóa dần dần hay xuất hiện đột ngột. Có hai giả thuyết. Một là đột biến duy nhất tạo ra ngôn ngữ, giả thuyết Prometheus. Và giả thuyết thứ hai là ngôn ngữ phát triển qua vô số sự thay đổi nhỏ, như quan điểm học thuyết tiến hóa của Darwin. Theo Charles Darwin, ngôn ngữ không ra đời từ một sự kiện duy nhất, mà từ một quá trình tiến hóa đa chiều kéo dài hàng thiên niên kỷ. Khi con người lan rộng khắp toàn cầu, những dãy núi, cánh rừng, sa mạc hay biển cả đã vô tình cô lập các cộng đồng. Mỗi nhóm người vì thế phát triển theo một hướng riêng. Theo thời gian, những khác biệt tích tụ và dần dần hình thành nên các ngôn ngữ khác nhau. Chỉ vài trăm năm trước, thế giới có thể tồn tại khoảng 10.000 ngôn ngữ. Qua thời gian, nhiều ngôn ngữ cổ biến mất, đến hiện tại chỉ còn hơn 7.000 ngôn ngữ. Sự đa dạng đó là hệ quả của nhiều yếu tố, và địa lý là một trong các yếu tố đã góp phần định hình sự đa dạng ngôn ngữ đó. Theo tiến sĩ triết học Stephen Oluwatosin Akinjopo, núi, sông, rừng và sa mạc không chỉ ảnh hưởng đến nơi con người sinh sống, mà còn tác động tới cách họ giao tiếp và đối tượng họ truyền đạt. Theo ông Caleb Everett, một nhà ngôn ngữ nhân chủng học tại Đại học Miami, trong hàng trăm ngôn ngữ được nghiên cứu, phụ âm bật hơi phổ biến hơn ở các vùng núi cao. Ông giải thích, áp suất không khí thấp ở những nơi này cho phép chúng ta bật hơi dễ dàng hơn, ít tốn sức. Chúng ta sẽ thấy các ngôn ngữ có phụ âm bật hoặc gần vùng cao như Andes, Caucasus, Ethiopia. Chỉ có ngoại lệ hiếm hoi là cao nguyên Tây Tạng, nơi con người có thích nghi hô hấp đặc biệt, thở nhanh hơn để chống thiếu oxy. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây chỉ là trùng hợp lịch sử, nhưng ông Everett cho rằng xác suất quá thấp để là ngẫu nhiên. Trái lại, dọc theo những con sông lớn như sông Nin, sông Dương Tử hay hệ thống sông Tigris, Euphrates, con người gặp gỡ, buôn bán, trao đổi. Ngôn ngữ ở đó không khép kín mà hòa trộn. Để hiểu nhau nhanh hơn, người ta vay mượn từ, làm gọn cấu trúc, điều chỉnh cách nói. Dòng sông không chỉ là nơi chở hàng hóa, mà còn mang theo cả ngôn ngữ. Khí hậu cũng là một yếu tố tác động. Ở những vùng khí hậu ẩm và ấm quanh năm, ngôn ngữ thường có xu hướng phát triển thanh điệu như tiếng Quan Thoại, tiếng Thái hay tiếng Yoruba. Độ ẩm cao giúp dây thanh quản giữ được độ linh hoạt, nhờ đó con người dễ tạo ra và phân biệt những khác biệt tinh tế về cao độ trong lời nói. Trong khi đó, ở những nơi lạnh và khô, lời nói thường xuyên dày phụ âm hơn, ngắn và dứt khoát hơn. Các vùng khô hạn và lạnh giá như một số khu vực ở Trung Đông hoặc Siberia thường tạo ra những ngôn ngữ có nhiều phụ âm. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể khuyến khích cách nói ngắn gọn và đột ngột hơn, có thể để giảm căng thẳng hoặc để giao tiếp hiệu quả trong môi trường ồn ào hoặc nhiều gió. Môi trường cũng có ảnh hưởng nhất định. Ví dụ như người sống ở gần biển có nhiều vốn từ hơn để chỉ gió, sóng, dòng chảy và các loài cá. Người ở sa mạc thì có nhiều vốn từ để phân biệt các loại cát, các hướng gió nóng. Còn trong rừng mưa Amazon, ngôn ngữ mô tả đặc điểm của cây cối và động vật chi tiết đến mức nhiều từ không có từ tương đương trong tiếng Anh. Không phải ngẫu nhiên mà những nơi đa dạng sinh học nhất trên trái đất cũng thường là nơi có ngôn ngữ đa dạng nhất. Môi trường càng phức tạp, con người càng cần một hệ thống ngôn ngữ tinh tế để gọi tên và phân biệt thế giới quanh mình. Nói cách khác, thiên nhiên phong phú bao nhiêu, ngôn ngữ cũng nở rộ bấy nhiêu. Một lý do quan trọng khác khiến ngôn ngữ đa dạng là nhu cầu xác định bản sắc nhóm. Ngôn ngữ hoạt động như một dấu hiệu khó bắt chước để nhận biết thành viên trong bộ lạc và ngăn cản sự thâm nhập của người ngoài. Tổ tiên chúng ta có thể đã cố tình phát triển ngôn ngữ sao cho khó hiểu đối với các nhóm khác để bảo vệ cộng đồng của mình. Ngoài ra, các yếu tố như chiến tranh, thương mại và tôn giáo cũng là những yếu tố lan truyền và tạo ra nhiều ngôn ngữ. Sự cạnh tranh dai dẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đã khiến hai nước cố gắng làm cho ngôn ngữ của mình trở nên độc đáo nhất có thể. Cả tiếng Urdu và Hindi đều có nguồn gốc từ một ngôn ngữ gọi là Hindustani. Nhưng hiện nay, khi cần đến những thuật ngữ chuyên ngành mới, tiếng Hindi sẽ mượn từ tiếng Phạn, trong khi tiếng Urdu sẽ mượn từ tiếng Ả Rập. Hay tiếng Anh thay đổi rất nhiều do các biến động chính trị và những cuộc xâm lược trong lịch sử. Khi các dân tộc khác nhau đến chiếm đóng hoặc sinh sống trên đất Anh, họ mang theo ngôn ngữ của mình. Theo thời gian, những ngôn ngữ đó hòa trộn và làm giàu thêm cho tiếng Anh. Chẳng hạn sau cuộc chinh phạt của người Norman, tiếng Pháp ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiếng Anh. Nhiều từ vựng, đặc biệt trong lĩnh vực chiến tranh và quân sự, được đưa vào như enemy, kẻ thù, challenge, thử thách, danger, nguy hiểm, escape, trốn thoát, prison, nhà tù. Đây là một trong những làn sóng vay mượn từ vựng lớn nhất trong lịch sử tiếng Anh. Ảnh hưởng của người Scandinavi cũng để lại dấu ấn rõ rệt, nhất là ở tên địa danh. Hơn 600 địa danh ở Anh có nguồn gốc Bắc Âu như Grimsby, Derby, Rugby hay Thoresby. Trong khi đó, tiếng Latin du nhập vào tiếng Anh chủ yếu qua con đường chính trị, tôn giáo và thương mại. Nhiều từ liên quan đến buôn bán như bargain, mặc cả, monger, người buôn bán, coin, tiền xu, hay các từ về xây dựng và nghệ thuật như chalk, viên phấn, copper, đồng, tile, gạch lát, đều có gốc Latin. Từ những ví dụ này có thể thấy, chiến tranh, xâm lược và di cư không chỉ làm thay đổi bản đồ chính trị, mà còn góp phần định hình và làm phong phú ngôn ngữ. Chính những biến động ấy cũng khiến thế giới ngày càng xuất hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau. Mỗi cộng đồng nói một thứ tiếng riêng. Câu hỏi là tại sao chúng ta không thể nói cùng một ngôn ngữ là một câu hỏi bất hủ mà con người đau đáu từ lâu. Chính vì lý do đó mà Esperanto, một ngôn ngữ nhân tạo, ra đời. L.L. Zamenhof, một bác sĩ nhãn khoa người Ba Lan, cha đẻ của Esperanto, tạo ra ngôn ngữ này vì chính ông cũng chứng kiến sự chia rẽ trên đất nước có nhiều ngôn ngữ. Nơi tôi ở có 4 nhóm người Đức, Nga, Ba Lan và Do Thái. Mỗi người nói ngôn ngữ của riêng họ và coi những người khác như kẻ thù. Tôi tự nhủ rằng, khi lớn lên, mình sẽ tiêu diệt sự xấu xa này. Đó là lý do vì sao Esperanto ra đời. Đây là ngôn ngữ được thiết kế theo hướng trung lập, dễ học với vốn từ vựng chủ yếu bắt nguồn từ nhiều ngôn ngữ châu Âu. Dù từng tạo được sức hút đáng kể trong thế kỷ 20, Esperanto rốt cuộc không trở thành ngôn ngữ phổ biến. Trước tiên là bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc và sự ngờ vực đối với ảnh hưởng từ các thế lực bên ngoài. Hitler đã cấm Esperanto tại Đức. Ở Liên Xô, ngôn ngữ này cũng bị cho là có liên quan đến cuộc đại thanh trừng của Stalin, vì vậy nó cũng bị cấm. Dần dần Esperanto cũng mất đi ý tưởng ban đầu là trở thành một ngôn ngữ dùng chung cho cả thế giới. Hiện nay, số người sử dụng Esperanto ước tính dưới 2 triệu và ngôn ngữ này hầu như đã vắng bóng trong đời sống xã hội đương đại. Vậy tại sao lại khó có thể có một ngôn ngữ toàn cầu đến vậy? Thứ nhất là vấn đề bản sắc. Mark Edlinger, một nhà ngữ âm học lý thuyết nói rằng, cách bạn nói chuyện truyền tải rất nhiều điều về con người chúng ta. Bởi vì chúng ta có những bản sắc riêng biệt, nên chúng ta có những ngôn ngữ riêng biệt. Đối với nhiều nhóm người, việc sở hữu một ngôn ngữ riêng biệt đồng nghĩa với việc khẳng định tôi tồn tại. Tiếng Đan Mạch và tiếng Đức thường có thể hiểu lẫn nhau, cũng như tiếng Na Uy và tiếng Thụy Điển, tiếng Urdu và tiếng Hindi. Nhưng vì lý do chính trị và bản sắc, tất cả chúng đều được coi là những ngôn ngữ riêng biệt. Khi một người Đan Mạch nói tiếng Đan Mạch, họ đang nói tôi là người Đan Mạch và tôi tự hào về điều đó. Con người luôn muốn mình thuộc về một cộng đồng, đồng thời cũng muốn cộng đồng ấy tách biệt với phần còn lại. Từ lá cờ, đội bóng, dòng nhạc đến lối sống, mọi lựa chọn đều là cách chúng ta khẳng định mình là ai, khác biệt ra sao. Và khi bản sắc được tạo dựng, ngôn ngữ cũng trở thành một yếu tố, vừa để nhận ra nhau, vừa để phân biệt với người khác. Thứ hai là ngôn ngữ sẽ luôn phát triển tùy vào địa phương. Trong trường hợp tất cả chúng ta đã chọn Esperanto là ngôn ngữ chung, thì nó cũng không thể trở thành ngôn ngữ duy nhất. Vì ngôn ngữ nhân tạo không phải là ngôn ngữ bản địa, nên chúng thường không phát triển theo cùng một cách. Người lớn học nó thường cố giữ nguyên quy tắc để tránh khác biệt. Trong khi trẻ em lớn lên với Esperanto, chúng bắt đầu làm điều trẻ em vẫn làm với mọi ngôn ngữ. Nói sai, đơn giản hóa, tự tạo quy tắc mới. Ví dụ như trong tiếng Anh, trẻ con có thể nói I eat it thay vì I ate. Nếu nhiều người cùng nói như vậy, lâu dần cái sai có thể thành đúng. Khi trẻ em ở Trung Quốc, Mỹ hay châu Âu cùng nói Esperanto, mỗi nhóm sẽ thay đổi nó theo cách khác nhau. Dần dần sẽ xuất hiện những biến thể khác nhau, giống như cách tiếng Anh thành nhiều giọng và phương ngữ. Toàn cầu hóa không đủ mạnh để ngăn những khác biệt đó. Vì thế, ngay cả nếu ngày mai toàn thế giới cùng nói một thứ tiếng, thì theo thời gian nó vẫn sẽ tách ra thành nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đó là quy luật tự nhiên của ngôn ngữ. Ngày nay vẫn có nhóm người sử dụng ngôn ngữ Esperanto, vì họ tin vào một thế giới kết nối, không biên giới. Sử dụng Esperanto là cách họ thể hiện bản sắc và lý tưởng đó. Nhưng nhìn xa hơn thì ngay cả khi con người nói cùng một ngôn ngữ, sự hiểu lầm vẫn xảy ra thường xuyên. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở số kế tiếp.